Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Phi-e-rơ 2, từ đoạn 1, từ câu 14 đến câu 21. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng, vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng thiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh ấy lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Amen. Phi-e-rơ chương 2 câu 5 và câu 9. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp đức, đẹp ý Đức Chúa Trời. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Amen. Xin cái mời Hội Thánh ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, trong vòng 2 tuần nữa, Hội Thánh chúng ta có đại hội thường niên của Hội Thánh. Và Chủ nhật tuần tới, ngày 10 Tây, trên đường dây xương 713, lúc 7:30 thì sẽ có gọi là Town Hall Meeting. Những cái gì thắc mắc hay là những cái câu hỏi, những cái đề nghị thì quý ông bà anh chị em có thể dùng cái thì giờ lên đường Zoom đó để thảo luận. Nhưng mà tới ngày 17 Tây tháng 10 thì chúng ta chỉ đồng ý hoặc là không đồng ý mà thôi, không có tranh cãi trong cái giờ thờ phượng. Kính thưa Hội Thánh chúng ta, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội, nếu mà cần mà không có vào website của Hội Thánh được thì đọc qua những cái điều mà Hội Thánh chúng ta tin nhận. Tại một năm một lần chúng ta cần ôn trở lại thì rất là tốt. Xin bật dùng cái PowerPoint lên ạ. Thì rất là tốt. Trong Hội Thánh chúng ta thì có khoảng chừng 10 cho tới 12 điều Hội Thánh chúng ta tin nhận. Có những điều quan trọng, có những điều thì có thể du di được, nhưng có những cái giáo lý căn bản thì không có du di. Để quý ông bà anh chị em đọc qua thì rất là tốt. Sáng hôm nay nếu mà bật được cái PowerPoint thì rất là tốt. Sáng hôm nay để ôn trở lại, để quý ông bà anh chị em nói đi nhà thờ Baptist, thì cái chữ Baptist có ý nghĩa là gì? Thì Baptist chữ B đầu tiên là Bible Authority. Hội Thánh chúng ta người Baptist thì tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và đồng thời chữ A là Autonomy of Local Church, mỗi Hội Thánh địa phương là Hội Thánh tự lập. Và ngay cả ông President hay là ông Chủ tịch của Giáo hội Baptist cũng không có quyền hạn trên Hội Thánh địa phương. Nhưng mà các Hội Thánh địa phương cooperative làm việc chung với nhau cùng một chí hướng để mở rộng vương quốc của Ngài. Nhưng mà không ai có được quyền áp đặt Hội Thánh phải làm điều này hoặc làm điều kia. Và đồng thời vô cùng quan trọng, con cái Chúa đôi khi quên priesthood of believer. Để mà những cái điều kia thì đôi khi có thể các Hội Thánh khác có được hay những giáo phái có được, nhưng mà đặc biệt Hội Thánh chúng ta, nhất là những người Baptist, là mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Cái điều này phải ôn đi ôn lại mỗi năm, là tại vì đôi khi quên mất. Nói là chỉ có mục sư mới là thầy tế lễ, nhưng phải như vậy, mỗi con cái Chúa là thầy tế lễ. Và hội thánh chúng ta có hai cái ordinance, hai cái coi như là cái lễ, tức là tiệc thánh, giống như sáng hôm nay là một, bắp tên là hai. Có nhiều hội thánh có thể tới 7-8 cái lễ khác nhau, nhưng hội thánh chúng ta chỉ có hai. Và đồng thời separation of church and state, hội thánh địa phương là có sự tách biệt giữa chính quyền và hội thánh. Ví dụ ngày 20 Tây tháng 3 năm 2020 thì hội thánh nhận được những cái thơ từ chính quyền của thành phố Houston đề nghị ngưng nhóm họp lại và thờ phượng online. Đề nghị chứ không phải là bắt buộc, tại vì cái constitution hay là cái hiến pháp của Hoa Kỳ không có cho phép chính phủ áp lực ở trên hội thánh. Và hội thánh địa phương họp lại với nhau, anh em trong ban chấp hành chấp sự họp lại với nhau quyết định là coi như là tạm ngưng hoạt động và chỉ online. Nhưng mà nhiều người nói là chính phủ bắt buộc, chính phủ không có bắt buộc, nhưng mà đề nghị và hội thánh có quyền quyết định cái tự do là làm hay không làm. Mà nếu mà làm thì có những cái hậu quả như thế nào, và nếu không làm thì có những cái ảnh hưởng hậu quả như thế nào, và hội thánh địa phương phải quyết định. Và đồng thời có hai cái office, chữ T là hai cái office. Nhiều hội thánh khác thì đề là thai là dân hiến, nhưng mà tôi nghĩ là hai cái office thì đúng hơn, tức là mục sư và đồng thời chấp sự cũng giống như các anh em làm việc chung trong hội thánh đó. Và ngày 17 đây tới đây thì chúng ta sẽ đại hội thường niên của hội thánh để chọn những người mới hay là thêm người, hoặc là người cũ trở lại và thêm người trong cái sự hầu việc Chúa. Sáng hôm nay, bởi vì cái thời giờ ngắn ngủi, quý ông bà anh chị em đã được nghe đoạn kinh thánh trong Phi-e-rơ thứ nhì nói lên là mỗi coi như là chúng ta, những người con cái Chúa là những người của kinh thánh. Và những người kinh thánh thì phải tin rằng lời Đức Chúa Trời được cảm ứng, lời Đức Chúa Trời không có sai là vô ngộ, lời Đức Chúa Trời đem lại ánh sáng trong cái nơi tối tăm. Đó là cái người của kinh thánh trong ý nghĩa như vậy. Và người kinh thánh phải biết kinh thánh, phải học kinh thánh, và có những cái nguyên tắc không có thay đổi trong kinh thánh đó, khi mà chúng ta học qua kinh thánh. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh về cái chức thầy tế lễ của mỗi tín hữu, để quý ông bà anh chị em rõ là cái vai trò của con cái Chúa là như thế nào, cũng giống như vai trò tôi cũng là một thầy tế lễ, và quý ông bà anh chị em cũng là những thầy tế lễ, và những thầy tế lễ làm việc chung với nhau như thế nào để vương quốc của Chúa được mở rộng. Xin ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng dạy dỗ chúng con trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 và câu 9 để nhắc nhở chúng con, mỗi người chúng con là thầy tế lễ của nhà vua, là thầy tế lễ của Chúa, để chúng con làm trọn vẹn công việc mà Chúa giao phó cho chúng con, những thầy tế lễ. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để lao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thông hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta cùng đọc lại cái câu kinh thánh mà Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 và câu 9 để mà rõ ràng cái câu này. Anh chị em cũng được xem như tảng đá sống, được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua Chúa cứu thế Giêsu, anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em nghe cái danh từ về thầy tế lễ, thì nếu mà học lại trong kinh thánh, cái thời rất là xa xưa, rất là lâu rồi, thì Chúa đã thiết lập chức thầy tế lễ rồi. Trước khi mà thiết lập cái thầy tế lễ cho những người Do Thái, thì cái chức thầy tế lễ đã được thành lập trước cái thời đó. Nhớ trở lại, đi đọc lại trong Cựu Ước, Abraham. Abraham tức là trước, sống trước Môi-se 800 năm. Thì Abraham đã dâng phần 10 cho ai? Melchizedek. Mà Melchizedek là được gọi là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời tối cao. Tức là cái vị trí hay là cái chức việc thầy tế lễ đã có trước khi mà có Abraham nữa. À. Rồi tới lúc mà Môi-se bỏ trốn ra khỏi Ai Cập đó, thì Môi-se lập gia đình với coi như là Zippora, con gái của Jethro, mà Jethro là thầy tế lễ của người Midianite. Đó, và cái thời đó, rồi cái đến khi phải nhiều năm sau đó thì Đức Chúa Trời mới ban cái luật lệ cho Môi-se 10 điều răn đó, rồi cái từ đó mới chính thức lập ra các chức thầy tế lễ cho người Israel. Và chọn chi phái nào? Chi phái Lê-vi để giữ cái chức việc là thầy tế lễ thượng phẩm từ cái dòng dõi của A-rôn. Để trong cái quá khứ như vậy. Và khi mà thành lập, khi mà Chúa thành lập cái chức việc thầy tế lễ đó, thì cái chức năng của thầy tế lễ đó là duy trì cái sự thờ phượng trong đền tạm, trong cái đồng vắng đó. Nhớ không, khi mà dân sự của Chúa rời bỏ Ai Cập rồi đi 40 năm trong đồng vắng đó, thì có mang theo cái đền tạm. Và các chức việc của dòng dõi của A-rôn làm thầy tế lễ là thờ phượng Chúa trong cái đền tạm đó, rồi dạy dân sự của Chúa các luật lệ của Chúa nữa. Và họ những người là trong Kinh Thánh ghi chép lại là những người là được cái đặc ân hay là được đặc biệt mà có thể tiếp cận được với Đức Chúa Trời. Và qua họ mà dân sự của Chúa mới có thể đến gần được với Đức Chúa Trời. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, một năm một lần các thầy tế lễ mà gọi là thượng phẩm, là tế lễ chính hay là tế lễ cả đó, mới được vào trong cái nơi chi thánh đó dâng huyết để mà cầu nguyện Chúa tha tội cho dân tộc của mình. Vào nơi chi thánh đó thì cái người thầy tế lễ thượng phẩm đó là phải là coi như là giữ mình trong sạch, phải cẩn thận vô cùng. Và cái áo của ông đó là có những cái chuông. Và khi ông vào nơi chi thánh một năm một lần để dâng cái của tế lễ đó, thì ông có cái sợi dây cột thòng ra ngoài đó. Ông đi vô thì kêu le keng le keng le keng le keng. Ông cầu nguyện cùng Chúa phải nghe kêu le keng le keng. Mà nếu mà ông không được trong sạch đó, thì Chúa sẽ giết. Tự nhiên mà người ở ngoài, các thầy tế lễ ở nơi thánh không nghe tiếng len keng đó, có nghĩa ông bị chết. Thì lúc đó cái sợi dây bên ngoài đó kéo ông ra để mà nói về cái sự coi như là kính kiền trong cái sự thờ phượng Chúa, cái sự dọn lòng để mà đi vào sự thờ phượng Chúa như vậy. Và quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì cái lời Kinh Thánh chép là cái bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chi thánh đó được xé từ trên xuống dưới. Và từ đó những người tin nhận Chúa có thể đi trực tiếp đến ba ngôi Đức Chúa Trời để mà cầu nguyện. Cái tấm màn không có thể xé từ dưới lên trên. Nếu mà xé từ dưới lên trên có nghĩa là con người xé. Nhưng mà bức màn là 60 feet, 30 feet dài 3 inch được xé từ trên xuống dưới. Có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời đã với cái tay xuống xé nó ra để báo hiệu rằng bây giờ tín đồ, mỗi con cái Chúa đều có quyền bình đẳng. Lời Kinh Thánh chép trong Ephesos nói là cùng một linh hồn với cha. Cái việc mà che phủ đền thờ là biểu thị sự coi như là có thể nói là một cái cách mạng trong cái vấn đề thần học. Có nghĩa rằng kể từ giờ phút đó không có con cái Chúa hay là tín đồ nào gọi là kêu là coi như là hạng nhì cả, không có ai gọi là second citizen hay là coi như là tín đồ bình thường nữa, không có cái giai cấp trong cái vấn đề con cái Chúa cả. Và tất cả mọi con cái Chúa đều bình đẳng trước cái tầm nhìn của Chúa. Thành ra quý ông bà ngó nhìn nhau, quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ của nhà vua, chứ không phải là người bình thường. Về cái mặt thực tế đó, thì cái chức thầy tế lễ của mọi tín đồ có nghĩa gì? Nó chỉ có nghĩa là ba điều. Điều thứ nhất, chúng ta được tự do đến gần với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. chúng ta có nghĩa vụ phải dâng sự hy sinh thiêng liêng của Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Tại thầy tế lễ mà, ngày xưa thầy tế lễ phải dọn lòng mình để mà dâng cho Chúa, thì bây giờ chúng ta cũng phải như vậy. Và đồng thời cái nghĩa thứ ba là phải có trách nhiệm xây dựng cái cầu nối giữa Đức Chúa Trời và con người. Cái đó là nhiệm vụ. Chúng ta được tự do trực tiếp đến với Đức Chúa Trời trong cái nghĩa là như thế nào? Mỗi quý ông bà anh chị em đều có cái cellphone, phải không ạ? Nhiều người nói là tôi có cellphone, tôi có thể gọi điện thoại bất cứ ai. Đó. Có thể gọi điện thoại tổng thống được, nhưng mà gọi không được đâu, ai trả lời, chứ không hạ trả lời. Dù rằng mình nói là trong cái xứ tự do, tôi có thể gọi trực tiếp với tổng thống, nhưng mà không có được đâu, thử đi, không ai trả lời cả. Ngoại trưởng tổng thống gọi mình thôi. Nhưng mà lời của Chúa nói, chúng ta có thể gọi trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cũng giống như là gọi điện thoại trực tiếp. Cái chức thầy tế lễ của tín đồ có nghĩa là chúng ta không có cần phải thông qua bất cứ những cái người trung gian nào. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã trả cái giá rồi, Ngài đã làm trên thập tự giá rồi. Và mọi người có thể nói chuyện trực tiếp với Chúa. Tại sao tôi phải nhấn mạnh điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em? Hội thánh chúng ta đương nhiên mỗi buổi sáng 7 giờ cho tới 8 giờ 15 có cái giờ cầu nguyện. Khoảng chừng 18 tới 20 mấy người họp lại với nhau để cầu nguyện. Rất là tốt. Hội thánh chúng ta cái phòng cuối cùng vào ngày Chủ nhật mở cửa từ 8 giờ tới 10 giờ để con cái Chúa có thể vào nơi đó để mà cầu nguyện. Mỗi con cái Chúa có cần cái sự cầu nguyện chung với nhau. Nhưng mà nếu trong cái lúc khẩn thiết, trong cái lúc mà phải đối diện với những cái rối rắm rồi kiếm không ra mục sư, rồi gọi điện thoại cho những bạn cầu nguyện của mình, ai cũng mắc bận hết, thì phải nhớ rằng quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ của nhà vua. Quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cái này là cái đặc ân Chúa ban cho mỗi con cái Chúa. Và con cái Chúa phải nhớ cái đặc ân này. Và khi mà hiểu được cái đặc ân đó, thì chúng ta là những người tự do. Quý ông bà anh em có tự do đến gần Chúa. Chúa cho cái đặc ân để trực tiếp để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng quý ông bà anh em nói tôi không muốn, tôi đều phải nhờ cái người khác cầu cạnh giùm. Cái đó là cái quyền tự do của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà tôi nhắc nhở quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có cái đặc ân để cầu nguyện trực tiếp với bà ngồi Đức Chúa Trời. Tự do đến gần Chúa mà không cần có người trung gian. Tự do sáng hôm nay nghe lời của Chúa hay là trong đầu ngủ gục mất rồi không nghe. Đó là quyền tự do. Priesthood of Believer của thầy tế lễ là như vậy. Thành ra tự do để mà cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Tự do để mỗi sáng 7 giờ cho tới 8 giờ 15 cầu nguyện chung với anh em. Tự do để đến đền thờ của Chúa 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. Cái phòng đó mở cửa tới 10 giờ. Tự do. Và đồng thời thầy tế lễ tự do nói bây giờ tôi muốn cầu nguyện, tôi làm biếng, cũng ai cấm. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta được cái đặc ân làm thầy tế lễ thì phải làm trọn vẹn cái chức việc Chúa giao phó cho là thầy tế lễ. Để ý cái điều đó. Nhưng mà đồng thời phải nhớ rằng nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, nói rằng là chức thầy tế lễ đó. Nhưng nên nhớ rằng cái chức thầy tế lễ này không có nghĩa rằng là mình tin bất cứ cái điều gì. Bây giờ trong cái thời đại văn minh, rất là nhiều tin tức, rất là nhiều cái tín lý tà giáo đi vào, gửi đến quý bà anh em hàng hà sa số. Thầy tế lễ là không có phải là tin bất cứ điều gì. Tại vì cái tín lý hay là cái giáo lý chức thầy tế lễ của người tin Chúa đó không có cho phép quý bà anh em giải thích lời Chúa sai. Thầy tế lễ của Chúa không có phép là giải thích mình muốn giải sao mình giải để giải lời của Chúa sai lệch. Tại vì mỗi con cái Chúa là người của Kinh Thánh, rõ ràng Kinh Thánh để làm thầy tế lễ đó, không có có quyền vặn vẹo bỏ qua lời của Chúa, không có quyền thích đoạn Kinh Thánh nào tôi thích thì tôi giải thích, mà cái đoạn nào tôi không thích tôi vượt qua bên, không có. Tại vì lời của Chúa là lời vô ngộ từ đầu cho tới cuối. Lời của Chúa được mặc khải và chúng ta là người của Kinh Thánh. Tại vì tại sao tôi có thể nói cái điều này? Tại vừa rồi đây tôi có cơ hội gặp gỡ một cái cuộc debate giữa trong cái trường high school. Đó, trong cái vấn đề đồng tính luyến ái, thì một em sử dụng trong Kinh Thánh lật ra, nói lên cái câu đó, nói là Đức Chúa Trời yêu thương. Mà yêu thương thì muốn làm gì làm. Cái giải thích là như vậy. Nhưng mà nên nhớ đó, lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng cái đó là tội nữa. Thành ra lời của Chúa phải được cân bằng giữa cả hai trong cái sự giải thích lời của Chúa một cách rõ ràng là như vậy. Thành ra không có được vặn vẹo, không có bỏ qua hay là thích phần nào trong Kinh Thánh. Mình thích thì mình dùng, mà không thích thì mình bỏ. Tại vì cái này nó đụng chạm tới tôi, thành ra tôi bỏ qua một bên. Nhưng mà cái này mà tôi có thể sử dụng để dằn vặt anh em mình thì tôi dùng, tại tôi thích. Không có được như vậy, tại vì priesthood, thầy tế lễ trong cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải sử dụng những cái nguyên tắc giải thích hay là tốt nhất dựa vào Thánh Linh, và chúng ta phải giải thích được lời của Chúa cho chính cá nhân mình để mình học hỏi, áp dụng. Cầu nguyện Chúa trong sang năm tới đây thì có những cái khóa học để mà giúp đỡ con cái Chúa trong cái vấn đề tự học lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa, hay là dạy lời của Chúa, hay là giảng dạy lời của Chúa. Những cái khoa học có thể là có chứng chỉ hoặc là không có chứng chỉ, để quý ông bà, anh chị em có thể tự học hoặc học theo lớp. Về cá nhân tôi, người mục sư, tôi sẽ chú trọng nhiều về làm sao để quý ông bà, anh chị em rõ lời của Chúa và có thể dạy được cho người khác. Cái đó là cái mục tiêu. Đó. Tại vì khi mà mình dạy đó, thì mình có thể mới học được. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Giu-đa thì thư tín của Giu-đa khuyến khích con cái Chúa là phải tranh đấu cho đức tin đã từng được giao cho thánh đồ. Lời của Chúa đã giao cho quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ, tức là Kinh Thánh ở đây. Và quý ông bà anh chị em được cái đặc ân làm thầy tế lễ, ráng học hỏi lời của Chúa một cách kỹ lưỡng, học từ đầu tới cuối, đừng có thích những cái đoạn nào thì mình đọc để mà có thể giải thích hay là giúp đỡ cho người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thấy trong những năm tháng vừa qua, cái vấn đề truyền thông coi như có thể nói là bùng nổ. Những trăm năm đầu tiên vào cái thời Chúa Giê-xu thì mình thấy coi như là Kinh Thánh là thấy cũng nhiều lắm rồi. Rồi trong vòng khoảng chừng chục năm trở lại đây thì cái kiến thức của nhân loại là coi như là có thể tăng vượt bậc cả trăm cả ngàn lần. Quý ông bà anh chị em làm người engineer, năm nào cũng phải đi học là CEU, Continuing Education, tức là học thêm đó, tới 8-9 cua. Nếu mà làm y tá cũng phải 8-9 cua, mỗi năm phải tu nghiệp trở lại. Huống hồ chi lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em, đừng có bao giờ nói tôi biết hết trơn rồi. Cần phải tiếp tục học hỏi. Nếu mà chúng ta thấy ở ngoài đời, đi làm công việc mà phải huấn luyện, đào tạo để mà biết làm, mà huống chi lời của Chúa mình không có để ý tới thì cũng không được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nên nhớ rằng lời của Chúa, cái sự mặc khải của Chúa Giê-xu Christ là đầy đủ và trọn vẹn. Phúc âm của Chúa trong quá khứ, hiện tại, tương lai không có thay đổi. Đôi khi chúng ta thay đổi cái cách nói, đôi khi chúng ta coi như là giống như đồ ăn, nếu mình nấu nướng trở lại cái cách mới, gia vị cái cách mới, nhưng mà cái cốt lõi của phúc âm không có thay đổi. Cốt lõi của phúc âm là sự trường tồn. Ban đầu có ngôi lời là cái đó là đương nhiên rồi. Cái phúc âm ân điển là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời. Thiên đàng là Chúa ban cho. Con người mình là tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời công bình. Chúa Giê-xu Christ, Ngài là trời, Ngài là người, xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, hầu cho ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Cái cốt lõi đó không có thay đổi. Có thể quý ông bà anh chị em thêm điều này, thêm điều kia, thêm câu chuyện, nhưng mà cái cốt lõi không bao giờ thay đổi. Và cái đó là cái nền tảng mà chúng ta cần phải gìn giữ. Và cái nền tảng đó phải được đi từ thế hệ này qua thế hệ kia. Sang năm sẽ có huấn luyện cho các em thiếu niên, thiếu nhi và các tầng lớp nữa, để rồi cái nền tảng, cái foundation không có thay đổi, và chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa trên cái nền tảng phúc âm và lời của Chúa đó, để hội thánh tiếp tục vững bền. Điều kế tiếp, chúng ta dâng của lễ thuộc linh cho Đức Chúa Trời một cách riêng tư. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái nghĩa vụ. Sư đồ Phi-e-rô nói rằng là dâng của lễ thiêng liêng được Đức Chúa Giê-xu chấp nhận cho Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu thánh kinh, có nhớ là Phi-e-rô trước khi tin Chúa, ông là người như thế nào? Đương nhiên là người ngư phụ rồi. Là người nóng nảy, và có thể là bố mẹ ông đã dạy dỗ ông về cái sự thờ phượng. Tại người Do Thái mà, người Do Thái thế nào cũng học thờ phượng, thì có thể mỗi năm ông mang cái con sinh tế tới thầy tế lễ để xin Chúa tha tội, rồi thầy tế lễ mới mang con sinh tế vào trong nơi thánh, rồi giết con sinh tế để mà tha tội cho ông, gia đình ông, rồi dân tộc ông. Nhưng mà đến khi ông tin Chúa đó, thì ông không có dâng cái sinh tế là cái con thú vật nữa, nhưng mà ông dân sinh tế là chính cá nhân ông. Thành ra cái tư tưởng về dân sinh tế mà bằng con thú vật phải đổ huyết ra đó, thì Chúa thay đổi cái cách, bởi vì Chúa đã đổ huyết rồi, và bây giờ mỗi con cái Chúa dân cái sinh tế là chính bằng thân thể của mình, của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Thành ra đổi cái form, tiếng Anh gọi là cái form, hay là đổi cái cách, bởi vì Chúa Giê-xu đã đổ huyết rồi, và bây giờ chúng ta dâng sinh tế của thầy tế lễ đó là coi như là sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và mỗi con cái Chúa là thầy tế lễ cũng phải hiểu rõ cái điều này, giống như Phi-e-rơ đã dạy bảo, để rồi chúng ta có thể dâng sinh tế của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Mà đẹp lòng Chúa thì lời cầu nguyện của thầy tế lễ mới được nhậm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm kế tiếp vô cùng quan trọng mà đôi khi con cái Chúa quên. Chúng ta có trách nhiệm xây cái nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và con người một cách cá nhân. Tại nhiều người nói là chúng ta phải vươn lên trong cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà quên mất phải reach out, tức là phải đi tìm kiếm người trong cái tình yêu thương Chúa. Khi mà chúng ta nói rằng chúng tôi tin Chúa, tức là nối lại cái nhịp cầu giữa Chúa và chúng ta, thì phải có cái bước thứ hai nữa, tức là phải vươn ra gắn liền hay là xây dựng cái nhịp cầu trong cái tình yêu Thiên Chúa đó để mang người ta trở lại với Ngài. Đó là cái trách nhiệm. Nếu mà quý ông bà anh cho em nghiên cứu chữ Latin đó, thì cái này hơi ngoài lề chút xíu. Cái chữ Latin mà thầy tế lễ đó, cái chữ gọi là Pontifex, Pontifex, F-E-X. Thì cái chữ tiếng Latin này có nghĩa rằng là cái người xây cầu. Thành ra cái sự tế lễ mà nếu mà cái kinh thánh mà khi mà dịch ra tiếng Latin đó, thì nói rằng là những cái thầy tế lễ là những người xây cái cầu giữa trời và người, để mà nối lại cái nhịp cầu đó. Có nghĩa rằng thầy tế lễ phải có đức tin, và chúng ta xây dựng cái nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và con người, phải tin cái điều này. Phải tin cái điều này. Martin Luther, mà quý ông bà anh chị em biết là trong cái cuộc cải cách về tin lành đó, thì nói rằng trách nhiệm của chúng ta là vươn tới đức tin đối với Chúa, nhưng mà phải vươn tới cái tình yêu thương với con người. Trong cái cuộc cải cách tin lành đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi chắc chắn một điều như thế này: chúng ta không có bao giờ mà rao truyền hay là làm cho đạo của Chúa lan tràn được nếu chúng ta chỉ đến nhà thờ lúc 11 giờ 15 thờ phượng Chúa, chúng ta học trường chủ nhật lúc 10 giờ, chúng ta ăn trưa thông công lúc 12 giờ rưỡi rồi chúng ta về, rồi ngày nào cũng như ngày nấy. Chúng ta coi như là gì đó, ghi chép hả, chép ghi mà không đi thì chỉ có chép ghi mà thôi. Và lời của Chúa nhắc nhở các thầy tế lễ là những người xây dựng nhịp cầu, vươn tới đức tin đối với Chúa, nhưng vươn tới tình yêu của người khác. Không có thể nào mà lời của Chúa được lan tràn hay là sứ điệp của Chúa được rao báo nếu mà chúng ta chỉ đến đền thờ ngồi chung quanh, cũng giống như là just as I am, lạy Chúa, con là gì đó, mình hát hò chung với nhau rồi mình đi về, ngày nào cũng như ngày ấy. Và cái tệ trạng này đã xảy ra trong rất là nhiều hội thánh. Cái ngày 23 tây tháng 10 tới đây, thì một hội thánh Mỹ ở Kingwood cũng khá lớn, có mời tôi tới để mà nói chuyện, để làm sao khơi động lại cái nhịp cầu này, để mà ôn trở lại mỗi con cái Chúa là thầy tế lễ, mà đôi khi quên mất mình là thầy tế lễ. Mà một trong những cái bổn phận, trách nhiệm của thầy tế lễ, hay là trong những cái đặc ân mà Chúa ban cho thầy tế lễ, là xây dựng cái nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và con người một cách cá nhân. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là thầy tế lễ, quý ông bà anh chị em phải xét lại chính mình. Mỗi con cái Chúa phải đến với Chúa cá nhân mình, không có nhờ mục sư để tới giùm, không có. Tại vì thầy tế lễ là phải đến với Chúa chính mình. Và nên nhớ rằng khi mà được đặt ân làm thầy tế lễ thì có cái trách nhiệm theo sau, bao giờ cũng vậy cả. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mà nhắc nhở con cái Chúa trở lại. Chúng ta được đặt ân làm con cái Chúa, và nhiều người trong đoạn kinh thánh nói chúng ta được đặt ân làm con của Đức Chúa Trời. Mà con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là vua trên muôn vua, Chúa bên Chúa, có nghĩa là chúng ta là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phêrô nói không phải chỉ vậy không thôi, nhưng mà là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời nữa. Rất là nhiều cái đặc ân, và cái đặc ân bao giờ cũng đi đến, phải có cái trách nhiệm theo sau. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể hiểu được cái đặc ân Chúa ban cho, để làm trọn vẹn cái trách nhiệm mà Chúa giáo phó cho mỗi ngày trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Khi đi làm, khi đi học, khi dạy dỗ con cái, hay là bất cứ cái công việc gì, như là thầy tế lễ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng Chúa cho mỗi người có cái sự tự do, cái sự tự do để lựa chọn muốn làm hay không làm. Nhưng nên nhớ rằng không có ai làm cái quyết định cho quý ông bà anh chị em cả. Không có ai có thể ngăn cản cái sự chọn lựa quý ông bà anh chị em, ngoại trừ quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta phải xét mình, cái địa vị, cái vai trò của mình đang ở đâu. Và nên nhớ rằng Chúa cho càng tự do nhiều bao nhiêu, trong cái đặc ân của Chúa, thì Chúa cũng giao cho trách nhiệm nhiều bấy nhiêu. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thông hiểu điều này, để rồi có những cái vai trò, những cái chức việc trong hội thánh cũng đang còn mở rộng. Nhiều cái committee tiếng Việt là gì? Những cái ban đó, thì không có thể nào mà chỉ cái ban mà chỉ có một người. Là cái ban là phải có 2-3 người họp lại với nhau để mà làm việc. Nếu mà quý ông bà anh chị em tới thăm viếng văn phòng tổng thống, nhất là ông Harry Truman. Ông Harry Truman đó, trong cái office của ông, mà bây giờ trong cái library của Harry Truman đó, có cái tấm bảng. Cái tấm bảng là những the buck stop here. Có nghĩa là những cái gì mà vấn nạn hay cái gì đó, cuối cùng nó ngưng tại cái văn phòng của ông. Để mà nhắc nhở cái quyết định của người tổng thống á, cuối cùng chuyện gì xảy ra đây nữa thì the buck stop ngay nữa ông tổng thống đó. Quý ông bà anh chị em là những thầy tế lễ, những cái chức việc, những cái đặc ân Chúa ban cho, thì cái the buck nó stop tại quý ông bà anh chị em là cái gì? Cần phải nhận diện. Để rồi cái sự tự do, cái tâm linh tự do của quý ông bà anh chị em mới được trọn vẹn. Để rồi mà khi mà hầu việc Chúa đó, không có mỏi mệt, cái nơi quý ông bà anh chị em, còn không làm mệt ghê lắm. Và cầu nguyện Chúa, cái hành động coi như là cuối cùng, tối cao của thầy tế lễ, là dâng trọn cái cuộc đời của mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con cái Chúa, cái sống cái chết của tôi đó thuộc về Chúa, như là một cái của lễ để dâng lên trên Chúa. Và sứ đồ Phaolô có thể mình có thể thông giải như thế này: ông nói là cái cuộc đời của ông sống, ông chết, lúc nào ông cũng sẵn sàng để vâng lời Chúa, và những cái gì ông có được mà Chúa cho phép, ông dâng hiến cho Ngài để phục vụ Ngài và mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston. Những người sáng hôm nay hiện diện ở đây đều có thể làm được những cái điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thực hiện cái đặc quyền mà Chúa cho quý ông bà anh chị em thì cũng là thực hiện những cái trách nhiệm mà Chúa đã giao quý ông bà anh chị em với cái tư cách của người thầy tế lễ, nhiều cái chức vụ khác nữa. Nhưng sáng hôm nay nhớ rằng quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ, mà thầy tế lễ phải dâng trọn cái cuộc đời mình cho Chúa cứu thế Giêsu ngay trong cái giờ phút này. Tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng ngẩng lên để chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, mỗi chúng con là thầy tế lễ của Chúa, thầy tế lễ của nhà vua. Chúng con dâng cái sự sống hay là cái cuộc sống là như hòn đá sống để xây dựng nhà của Chúa tại hội thánh West Houston này. Con cầu nguyện rằng để mỗi con cái Chúa có thể thông hiểu được điều này, để biết được rằng chúng con có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Chúng con làm trọn vẹn công việc Chúa giao phó cho, và chúng con là những người xây dựng những nhịp cầu để mang những con người đến gần Chúa Giêsu Christ của chúng con để tin nhận Ngài, để rồi vương quốc của Ngài được mở rộng. Nguyện thần của Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài luôn luôn ở cùng con cái Chúa. Và khi ra khỏi đền thờ này, con cái Chúa là ngọn đèn sáng, là muối của đất, ảnh hưởng cho gia đình mình, xã hội, cũng như cộng đồng, cũng như đất nước mà chúng con đang sinh sống. Sau giờ này, chúng con sẽ uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa trong công vụ sứ đồ cũng tiếp tục nhắc nhở chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con trò chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Và sau giờ ăn thông công, một số con cái Chúa sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng Kông. Nguyện thần của Chúa dọn đường để chúng con kinh nghiệm việc Chúa làm. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.